Hôm nay đi chùa về nhà, viết 1000 chữ nhẫn, dán lên: nhẫn thì an. Người tu hành nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo, mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nước mát dịu, nước lợi ích. Hãy tập tánh giống như nước. Nhìn thấy nước mát thì tâm phải mát như nước. Tâm mát là có nhẫn, tâm nóng là có sóng gió. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Đất bằng hay nhẫn nhục, bất cứ vật gì dù sạch hay dơ đổ lên đất vẫn cam thọ. Nguyện tu sức nhẫn nhục như đại địa, nguyện không trái nghịch ý người. Hãy tập tánh giống như đất, đất dung chứa, đất cam chịu. Ai có để đồ dơ bẩn, tội lỗi vào mình thì tâm phải tập giống như đất, không phản ứng, không chống trái. Bậc trí tuệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lộ. Trên lộ trình tu phải dẫm đạp lên thuận nghịch, bị người chửi mà không giận mới là tu thiệt. Còn người ta mới khảo đảo mà nổi cơn điên lên rồi là tu giả. Có câu chuyện bắt nguồn từ một Phật thoại sẽ cho chúng ta tỏ rõ về hành tu nhẫn nhục. Ngày xưa có một nhà sư lên núi chọn một gốc cây ngồi xếp bằng tu theo lối trường định. Một hôm có 2 vợ chồng con chim chích đến làm tổ ngay trên đầu của nhà sư. Vị sư cứ để yên, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Hôm đó đến lượt con chim mái đi tìm mồi. Lúc lượn qua cái hồ, nó thấy một con nhện đang giăng tơ trong một đóa sen. Nhện nhát thấy chim liền ẩn mình vào giữa những cánh hoa, làm chim mất công tìm mãi. Không ngờ vừa tắt ánh mặt trời, hoa sen cụp các cánh lại, nhốt chim vào trong. Chim cố tìm lối chui ra, nhưng những cánh hoa dây bọc dày quá nên đành chịu nằm lại đó. Mãi đến sáng hôm sau, chờ lúc hoa sen nở, chim mái mới thoát được bay về tổ. Một cuộc tranh cãi nổ ra trên đầu nhà sư. Ghen vợ, chim trống mắng nhiếc không tiếc lời. Cuộc đấu khẩu kéo dài hết cả buổi sáng vẫn chưa chấm dứt. Nhà sư rất khó chịu. Tới lúc vợ chồng chim cãi giả đến chỗ gắt nhất, nhà sư lấy tay giật cái tổ chim rất mạnh, quăng xuống đất và nói: đồ khốn, chỉ có mỗi chuyện đó mà chúng mày làm biết cả tay ông từ sáng đến giờ. Thế là công sức tu luyện của nhà sư hốt nhiên dứt bỏ trong chốc lát. Nhưng nhà sư vẫn không nản chí. Ngài tìm đến một khúc sông nước chảy xiết, tình nguyện làm người chèo đò đưa khách qua sông không lấy tiền. Một hôm nước sông tự nhiên chảy xiết hơn mọi ngày, và trời bỗng đổ một trận mưa lớn. Giữa lúc đó có một người đàn bà dắt một em bé đòi qua sông. Nhà sư vận dụng hết tay nghề để đưa 2 mẹ con người nọ qua bên kia sông. Lúc sắp lên bờ, người đàn bà bỗng kêu lên: ta quên mất, có một gói hành lý bỏ quên ở cái quán bên kia, vậy nhờ ông chịu khó chèo sang lấy hộ. Nhà sư nín lặng chèo qua sông giữa sóng gió. Mãi đến gần tối, nhà sư mới đưa được gói hành lý sang cho người đàn bà. Nhưng khi xem lại hành lý, người đàn bà lại kêu lên: thôi rồi, tôi còn một đôi giày của thằng bé để gần ở giường, vì nhờ ông gắn sang lấy hộ cho tôi một lần nữa. Người đàn bà nói chưa dứt lời thì nhà sư đã giơ tay chỉ vào mặt: đồ đàn bà hư, ta tao có phải sanh ra để hầu hạ mẹ con nhà mày mãi đâu. Nhưng người đàn bà ấy vốn là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện hình xuống thử lòng nhà sư đó. Bây giờ hiện nguyên hình và cất tiếng bảo rằng: nhà ngươi vẫn chưa thực tâm nhẫn nhục, sự tu chưa đạt kết quả, chỉ tu hú thôi. Nhà sư thẹn quá, đành cúi đầu nhận lỗi. Người tu hành nhẫn nhục phải dẫm đạp lên thuận nghịch, khen chê, thương ghét. Dù người có nói nặng, có khảo đảo, vẫn không phản ứng. Khen chê, thương ghét mặt người, từ bi hỷ xả, nơi nơi rải đều. Mưa trời nào nề rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh. Nhẫn thì an, nhẫn để tìm sự giác ngộ. Muốn đắc đạo thì phải nhẫn. Người đắc đạo không động niệm, không cố chấp. Chuyện bên ngoài là chuyện của người, chuyện của ta là phải nhẫn. Bởi chưa nhẫn sâu nên còn phiền não, còn phản ứng. Nhẫn nhục hành an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn, hưởng nhân quả sâu xa. Nhẫn thì an ổn, kẻ thù không có, tâm linh thăng hoa và dần dần thâm nhập Phật đạo. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chặn hoành hành, căn lành dần thêm lớn. Nhờ nhẫn mà không còn giận nữa, bao nhiêu dục vọng không còn hoành hành. Nhẫn không chỉ bên ngoài mà nhẫn cả trong lòng. Bên ngoài thì nhẫn với người, bên trong phải nhẫn với lòng mình. Những cái nghiệp của ta là quan trọng, bao nhiêu sự thèm khát, đòi hỏi, giận hờn, ham muốn, ta phải nhẫn nó, buông xả hết. Bên ngoài nhẫn được mà bên trong không nhẫn thì tâm vẫn chưa an. Bên ngoài nhẫn, bên trong cũng nhẫn, sẽ chuyển hóa được nghiệp chướng, đạo tâm tăng trưởng, sự sống dần an lành, hạnh phúc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, gia đình được sum họp, bạn hữu được tương thân, tớ thầy được trung tín. Trong gia đình muốn yên thì phải nhẫn. Nhìn kỹ lại hiện thực, đừng nói rằng gia đình tôi không yên là tại ông này phạt, bà kia phạt, mà gia đình không yên là do mọi người trong gia đình không nhẫn. Nhờ nhẫn mà gia đình sum họp, bạn bè thương yêu và tớ thầy gần gũi. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu ngày tỏ rạng. Nhẫn nhục là trí đức có, lòng từ có và gần được với đạo. Toàn thể chư hành giả hôm nay hãy tập tu hành nhẫn. Không nhẫn là rạn nứt tình thương, thù hận lẫn nhau và gây đau khổ cho nhau. Có nhẫn thì được bình yên hạnh phúc. Do vậy nên nhẫn thì an. Thoát nhà lửa. Trích băng số 4 của Pháp Diệu Nhập Đời. Trong kinh Pháp Hoa, Phật có dạy: tam giới không an như ở trong nhà lửa. Ở trong tam giới, chúng sanh không thể có bình an, do nội tâm bị lửa đốt. Hôm nay chúng tôi xin giảng giải về ngọn lửa đặc biệt ấy. Đó là lửa giận hờn nơi con người mà Đức Phật gọi là sân. Ba cõi không an dường như nhà lửa, đau khổ dẫy đầy, thật đáng sợ hãi. Hiện đời có ba thứ thuốc độc làm con người đau khổ, phá hoại nếp sống bình an của con người là tham, sân, si. Nhưng nếu đặt đúng trật tự từ gốc đến ngọn là si, tham, sân, giận hờn là ngọn lửa dễ thấy nhất, dễ làm cho con người đau khổ nhất. Vì vậy, phải tìm hiểu rõ về lửa giận hờn, có phương cách tu hành thích hợp để không làm đau khổ cho nhau. Tâm giận hờn bình thường ta không có, nó sẽ có khi gặp cảnh trái ý, nghịch lòng. Buồn phiền và nóng nảy, khó chịu và bực bội, khi gặp cảnh nghịch lòng thì lòng sân xuất hiện. Sân, tham gốc chẳng có, bởi tập nhiễm mà có, ẩn náu nơi thân tâm, đủ duyên thì xuất hiện. Do vô trí nên chấp ngã, phục vụ cho ngã nên có lòng tham. Tham mà không toại nguyện, hoặc bị ngăn trở, dồn nén, bức xúc, liền nổi sân. Nhất là những người kém phước, sự sống lúc nào cũng khó khăn, vất vả, nên thường sân hận. Đến đỉnh cao của nó có thể liều lĩnh. Một khi nổi sân thì mọi tội ác nào cũng dám làm, mọi thất bại nào cũng không sợ. Tất cả sự hung tợn, dữ dằn, ác độc đều do sân hận mà phát sanh. Gia đình không bình yên, không có niềm vui cũng bởi sân hận. Sân có loại bộc phát, có loại thầm kín và được chia làm 3 loại. 1. Hỏa sân là sân lửa ngọn. Nghe một lời nói trái tai, thấy một hành động không vừa ý, liền nổi nóng, la rầy, thân tâm thô tháo, mất hết lý trí, tạo nghiệp không hiền. Lửa sân đốt thân tâm, mặt xanh nhờn, đỏ lét, biết đánh đập, chém giết, chẳng màng hậu quả chi. Loại sân biểu hiện ra tướng thô nên dễ nhận biết. Những điều gì mình muốn mà bị kẻ khác ngăn trở, liền nổi giận, mặt xanh nhờn, đỏ lét, thốt ra lời nặng nề, tay chân quơ múa, thân tâm mất trầm tĩnh, mất chủ động. Một phen nổi sân là một trận bão bùng, tai họa hiểm nguy, không thể lường trước được. Tục rằng no quá mất ngon, và khi giận quá mất khôn thành khờ. Lửa sân đôi mắt đã mờ, trắng đen phải quấy, bây giờ thấy đâu. Không phân nghĩa nặng, tình sâu, không rành sự cảnh, đuôi đầu là chi. Con tâm đã lánh đường nào, mà con ma giận nhập vào đó thôi. Khi sân hận bộc phát dữ dội, con người không sáng suốt, không còn khả năng phán đoán đúng sai, nhận định hậu quả tốt xấu. Con người hành động như kẻ điên cuồng, nên gọi là bị ma giận nhập. Bên trong có nhân, bên ngoài có nghịch cảnh, đủ duyên hợp lại sanh ra hiện tượng giận hờn. Chúng ta hãy cảm nhận rõ điều này. Muốn bớt sự giận hờn phải bớt duyên. Mỗi lần gặp mặt một người nào đó ta thường nổi giận, phải tránh gặp người đó để bớt giận hờn. Còn tâm phạm thì còn giận hờn, không thô thì tế, không tế thì vi, không sao hết được. Chừng nào tu đạt thánh quả mới không còn nữa. Bệnh mà có thuốc trị thì không đáng sợ, bệnh nan y không có thuốc trị mới là đáng sợ. Biết mình có bệnh giận hờn, thường chuẩn bị thuốc trị thì an tâm. Sợ nổi giận lên mà không có thuốc trị, làm rối cho mình và làm khổ cho mọi người chung quanh, đó là điều tai hại, tội lỗi. Hỏa sân thường có ở người nam, và người nữ có tánh nam. Khi giận lên thì việc gì cũng dám làm, tội lỗi cỡ nào cũng không sợ. Người này dễ bị đọa vào địa ngục. Nên có câu một ngọn lửa sân đốt cháy rừng công đức. Làm được bao nhiêu công đức, khi nổi sân thì công đức cháy rụi hết. Vì sao vậy? Là vì ta chưa làm chủ được ta, chẳng còn trí sáng, gây điều tai hại tội lỗi thì công đức được, bảo làm sao xóa tội cũng như gom của 3 năm đốt cháy 1 giờ. Một Phật tử đi chùa được 3 năm bị một người chê cười chọc tức, bắt đầu nổi cơn giận không đi chùa nữa, hoặc phản nghịch lại thì công đức bị cháy hết. Chúng tôi xin nói thêm để quý vị rõ, công đức bị cháy ở đây ngụ ý rằng việc tu tập dở dang không đạt kết quả, trí tuệ chẳng có cơ hội khai phá, chứ chẳng phải những việc làm lành trước đây của mình sẽ không được hưởng quả tốt. Nhân quả không bao giờ sai cả. Vợ chồng chắc chiêu xây dựng được ngôi nhà, nhưng khi nổi giận lên đốt ngôi nhà cháy rụi, vừa phá hoại công sức của mình và làm phiền toái người chung quanh. Họa sân thật là đáng sợ. Người ôm ấp lòng sân hận là kẻ chứa chấp rắn độc trong nhà. Tai nạn đến với mình dễ dàng trong giây phút. Vậy hãy hóa giải lòng sân để trở thành người hiền. 2. Phiền não sân, lửa than trong tro. Cái giận này ít bộc lộ ra ngoài, thường cố chấp, ngấm ngầm thầm kín nơi tâm. Khi nghe lời nói trái tai, liền phiền, giận nghiêm ngút trong lòng. Đây là hiện tượng cục than trong tro. Nó âm ỉ, không thấy ngọn lửa, mà khi chạm vào thì bỏng tay. Loại sân này tác hại hành hạ người giận trằn trọc khổ đau. Những điều bực bội giấu kín nơi lòng, ngấm ngầm phiền não, tiêu cực chán chường, ăn không ngon, ngủ không yên, máu huyết lộn ngược, lâu ngày sanh bệnh. Những phụ nữ hay ghen ngầm, hoặc những người khó tánh, cố chấp, biểu hiện qua gương mặt bánh bao chiều là dấu hiệu của phiền não, sân chi phối. Ăn uống chẳng được ngon, giấc ngủ chẳng được yên, trằn trọc đau khổ mãi bởi ma giận nhập vào. Phiền não sân thường có nơi người nữ hoặc người có tánh nhu. Người vợ đang giận ngầm người chồng, vừa gặp mặt nhau có cảm giác bực bội, phiền hà là dấu hiệu gài bom chờ nổ. Hãy tìm cách tháo ngòi bom để không làm khổ lẫn nhau. Từ tâm giận hờn phiền não chiêu cảm môi trường sống nhiều âm khí. Do âm khí nhiều, sinh khí mất, làm cho con người ngột ngạt, bực bội, không vui vẻ, nên không thích sống trong gia đình. Nếu vào một gia đình nào mà ta có cảm giác nặng nề, không vui, không thoải mái, thì biết rằng gia đình đó có người đang phiền giận. Ai quyết định gia đình ấm áp? Ai quyết định gia đình bực bội, không yên? Mỗi thành viên trong gia đình phải nhận định rõ điều này. Tất cả mọi người trong gia đình là nhân tố quyết định. Phải hóa giải bệnh giận ngầm để gia đình ấm áp, vui vẻ. Người Phật tử, ai có bệnh này phải cố gắng khắc phục, hóa giải. Đừng cho nhau ăn muối mặn lắm, khổ lắm. Vì vậy, giận hờn là tội lỗi, giận hờn là không có hạnh phúc. Cha con phải xa nhau, vợ chồng phải lìa nhau, bởi tình thương rạn nứt, gốc sân hận mà ra. Cảnh chiến tranh tan tóc, cảnh đánh đập trợn người, tạo muôn dạng thê lương, gốc bởi lòng sân hận. Phiền não sân ai cũng có, bệnh này đáng sợ. Ta phải tu làm sao cho bệnh này bớt lần. Không phải tu một ngày, một tháng, mà phải trải qua nhiều tháng, nhiều năm mới bớt lần. 3. Độc sân, lửa địa ngục. Khi nổi giận lên, hành động rất là táo tợn để thỏa mãn cơn giận, có thể giết người cho bằng được, cũng như con rắn có nọc độc sẵn, cắn người một cái là chết. Hành động cho lợi gan mình sẽ tạo một sự thù hận, tội lỗi. Hại được người, nhưng chính mình thì cũng chẳng an ổn gì. Sân lên là phát cơn điên, người khôn hóa dại, người hiền hóa ngu. Thế nên, độc sân là mối hiểm họa cho mình, cho người. Mọi khổ đau trong đời này, cho đến muôn kiếp, đều do sân gây ra. Ba loại sân hận trên chi phối hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Cộng với tham lam, mê chấp phụ trùng khắp tam giới, nên gọi là tam giới không an như ở trong nhà lửa. Ở trong cõi phàm tục này, muốn tu dưỡng thân tâm cho thanh tịnh là điều hơi khó. Nhưng điều đó không ngại, vì đã có phương pháp tu tập chữa trị được các thứ tâm bệnh nêu trên. Phật dạy từng phương cách đối trị tâm bệnh giận hờn. Nếu chúng ta quyết tâm kiên trì thực hiện một thời gian, sẽ hàng phục được tâm bệnh đó. Muốn trừ bệnh sân hận, tập uống 4 loại thuốc: 1. Thuận thảo hòa hợp, 2. Nhẫn nhục nhịn nhường, 3. Từ bi hỷ xả, 4. Vô ngã vị tha. Tùy bệnh mà dùng thuốc, khéo dùng tất an vui. Đây là những loại thuốc quý giúp hành giả hóa giải tâm bệnh giận hờn. 1. Thuận thảo hòa hợp. Người ta thường nói, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét quả bồ hòn cũng méo. Khi thương thì thông cảm cho nhau hết, khi ghét rồi thì chuyện nhỏ cũng mới móc thành lớn chuyện. Vì vậy, để có tình thương trọn vẹn với nhau, chất liệu cần thiết phải có là thuận thảo hòa hợp. Từ nếp sống thuận hòa giữa chồng đối với vợ, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em với nhau, sẽ đem lại sự bình an, hạnh phúc cho gia đình. Mối quan hệ giữa xã hội và gia đình, giữa con người và con người, phải tương thân, tương trợ, tôn trọng lẫn nhau, để không có sự chống trái, rạn nứt tình thương. Muốn hòa thuận, phải có sự thông cảm. Muốn thông cảm, phải tập lắng nghe nỗi thống khổ của nhau. Do không biết nên chấp, biết rồi còn chấp không. Hiểu được thì không trách hờn, không hiểu thì dễ trách hờn. Tất cả mọi người hãy hiểu rõ về nhau để thông cảm cho nhau, kiến tạo sự hòa thuận cùng nhau. 2. Nhẫn nhục nhịn nhường. Nhịn nhường là bước đầu tiên. Kìa chư Phật Thánh đã khuyên ta hoài. Nhẫn là trạng thái tâm có sức chịu đựng tốt. Khi tiếp xúc các pháp trần, gặp những điều trái tai gai mắt mà chư hành giả không động niệm, không tức giận, không bực bội. Nhẫn nhục là mạnh mẽ, bình vững trong cuộc sống. Như có người chọc giận mình, làm trái ý mình, thì chúng ta sáng suốt chủ động, đừng để tâm sân dấy lên. Hãy cảm nhận lời nói là duyên hợp, huyễn mộng, không thật, gác bỏ ngoài tai để không bị động tâm thành phiền não. Nhẫn nhục là mạnh mẽ, vì chẳng ôm lòng ác, thân tâm thường an kiện, được người trời kính yêu. Những người có nghiệp nóng nảy, giận hờn thì hậu quả là phải sống cô đơn. Mỗi lần giận hờn là nỗi gai góc đâm mọi người chung quanh, thì không ở gần với ai được. Do đó, người thường giận hờn là tự cô lập mình và làm khổ cho mình. Kinh Pháp Cú có câu: dầu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Cơn tức giận dấy lên, mà chúng ta kiềm chế được là có sức chịu đựng, cứng cỏi, chứ không phải tầm thường. Thắng được cơn nổi giận của chính mình còn hơn một ông tướng thắng cả một vạn quân. Bởi chiến thắng của ông tướng là từ sự đóng góp, hy sinh của nhiều người. Còn ta đối diện với chính ta thì đó mới là cuộc chiến cam go nhất. Người nhẫn nhục như thế đâu phải yếu đuối. Đối với lời nói trái tai, hành động gai mắt mà chúng ta nổi giận, bỏ hết công việc thì hư việc của mình, chứ đâu hư việc của người. Người mắng chửi, đánh đập mà chúng ta nhịn được, bỏ qua hết, không buồn giận là chúng ta đã thuần hành nhẫn nhục. Với người Phật tử, nhẫn nhục, nhịn nhường là điều quan trọng. Vì muốn an thì nhẫn. Khi chồng nổi nóng thì vợ phải nhịn, nhịn mà không bỏ qua, để khi nào chồng vui thì vợ nên nhắc nhở. Hôm qua ông nổi cơn kỳ quá, làm cho gia đình không được vui vẻ, mai mốt đừng nổi cơn như vậy. Nhẫn có nghĩa là để gia đình yên ổn, chứ không phải nhẫn để thành nhu nhược, bị mọi người lấn lướt. Nhẫn để xây dựng cho nhau tốt hơn. Chồng nóng vợ phải nhẫn, vợ nóng chồng phải nhẫn. Vợ chồng đều nổi giận thì xẹt lửa, mâm cơm rớt xuống đất, đồ đạc trong nhà bay tứ tung hoặc xách gói ra đi là điều không hay. Nhẫn mà không nhục, không nhu nhược, yếu hèn. Nhẫn để xây dựng nhau đến chỗ hoàn thiện, kiến tạo sự sống tốt đẹp cho nhau. Trong Kinh A Hàm có câu chuyện về Ngài Phú Lâu Na, một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Khi Ngài xin Đức Phật đi về phương Bắc giáo hóa, Đức Phật liền hỏi: Này Phú Lâu Na, người phương Bắc hung hăng lắm, nếu ông về đó giáo hóa, họ sẽ chửi mắng ông nghĩ thế nào? Ngài trả lời: Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con nghĩ họ còn lương thiện vì họ chưa đánh đập con. Phật nói: Giả dụ họ đánh đập ông thì ông nghĩ thế nào? Ngài thưa: Bạch Thế Tôn, nếu họ đánh đập con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì chưa giết chết con. Phật bảo: Nếu họ giết ông chết thì ông nghĩ thế nào? Ngài trả lời: Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con chết thì họ là người ơn của con, vì nhờ họ mà con xả được cái thân tứ đại hôi thối này. Phật nói: Được, như vậy thì ông nên đến đó giáo hóa. Đây là tấm gương cho chúng ta học hỏi. Đừng nghĩ mình cãi giỏi, nói hay là tốt. Càng cãi giỏi nói hay, lấn lướt người thì tội lỗi càng tăng, chứ không phải giảm. Người ta nói nặng, nói nhẹ cũng phải nhẫn. Nhẫn nhịn là buông bỏ, đừng chấp. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai đều xả, ấy được yên ổn ngủ. Nhẫn thì an, hãy tự nhắc mình như vậy. 3. Từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là tình thương rộng lượng, bình đẳng giữa con người đối với muôn loài. Lý ân báo oán oán tiêu, lý oán báo oán càng nhiều oan gia. Không thể lấy thù oán mà diệt được lòng sân hận, chỉ có tâm từ bi mới hóa giải được hận thù. Đời này hận rửa hận, muôn thuở chẳng sạch thù. Từ bi rửa sạch hận là định luật ngàn thu. Ai ghét ta nhiều nhất, ai thù ta nhiều nhất, ai có thành kiến với ta nhiều nhất, ta phải trải rộng tình thương đến với người đó để hóa giải hận thù, nên gọi là từ bi quán. Trên đời này cái khổ đáng sợ nhất là oán tắng hội khổ. Nhìn thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Cảnh ngượng ngùng khổ sở do ghét mà gặp nhau, lời oán tắng hội khổ. Muốn gặp mặt nhau mà không khổ thì chúng ta phải trải rộng tình thương với nhau. Người ghét ta, người thù ta, do kiếp trước mình đã gieo nghiệp chướng với người đó nên mới có sự oán thù như vậy. Muốn hóa giải nghiệp chướng đó phải lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Anh có quyền ghét tôi, nhưng tôi không có quyền ghét anh, mà tôi phải trải rộng tình thương đến với anh. Cha mẹ nào lỡ sanh ra một đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, nên biết rằng do nhân bất hiếu mình đã gieo, nay nên trải rộng tình thương đến với đứa con này. Cứ trải mãi đến ngày nào đứa con biết hiếu thảo mới thôi. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đã tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng, đã làm đau khổ biết bao nhiêu người, nên bây giờ gặp mặt ta là người có sự thù ghét. Ai ghét thì ta cứ đem tiền, đem quà đến cho, thăm viếng hoài. Người ta sẽ chuyển ghét thành thương, hết oán hận mà thành ân nghĩa. Người đình trưởng ở nước Lương và người đình trưởng ở nước Sở, hai bên cùng trồng dưa. Người nước Lương chăm làm và thường tưới nước nên dưa tốt, còn bên nước Sở ít chăm sóc, ít tưới tiêu nên dưa xấu. Người đình trưởng thấy dưa bên nước Lương tốt hơn dưa mình nên sinh ra ghen ghét. Đêm đến lén sang cào phá dưa nước Lương, làm hỏng đi một ít. Sau người đình trưởng nước Lương biết được, nói với quan Tống Tửu ý muốn đem dân qua cào dưa nước Sở trả thù. Tống Tửu bảo: "Ôi, sao làm thế được? Làm như vậy chỉ gây thù chuốc họa mà thôi. Nay ngươi đừng sang cào dưa người, mà nên đêm đến lén sang tưới dưa cho người. Đừng cho người ta biết thì việc sẽ tốt đẹp." Người đình trưởng nghe lời Tống Tửu y như vậy mà làm. Sau dưa bên Sở mỗi ngày tốt, đình trưởng bên Sở lấy làm lạ, dò xét mãi mới biết người bên nước Lương tưới giúp. Quan nước Sở biết việc đó, tâu lên vua nước Sở. Vua Sở có ý buồn, thẹn, nghĩ rằng ngoài cái tội đi cào dưa, chắc còn nhiều việc khác rắc rối đáng tội với người ta nữa. Vua bèn lấy của, sai người sang nước Lương để tạ tội và giao hảo. Vua Lương cũng tin lòng thành thật, nên hai nước giao hòa bền lâu. Lão Tử nói: "Báo oán dị đức", nghĩa là lấy đức trả oán. Người ta đã làm không phải thì đừng bắt chước họ, mà hãy làm những việc lợi ích giúp người ta. Tích đức lâu dần sẽ được người cảm phục, không còn oán hận nữa. Có tình thương thì không có hận thù, có hận thù thì không tình thương. Vậy hãy chuyển hóa hận thù bằng cách trải rộng tình thương cho nhau. Ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng khởi tư tưởng thương yêu và giúp đỡ mọi người. Có tình thương là có phước đức. Có tình thương, hận thù sẽ chết ngột, niềm vui, hạnh phúc sẽ nảy nở. Người Phật tử muốn không làm khổ mình phải thương mình, tập hành từ bi, hỷ xả. Đừng giận ai, đừng ghét ai. Mỗi lần giận người là ta khổ trước, thương người là thương ta, hận người là hại ta. Như ngước mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng rớt xuống dính mặt mình. Thường xuyên tự nhắc mình phải biết thương yêu mọi người. Dù người không yêu ta, dù đời cay đắng như vôi, dù người bạc đen lừa dối, ta vẫn cứ yêu thương người. Khi lòng từ phát triển thì lòng sân bị chế phục. Lòng từ ái thương yêu mọi người như dòng nước suối trong mát, dập tắt ngọn lửa sân hận đang bừng cháy âm ỉ trong tâm hồn chúng ta. 4. Vô ngã vị tha. Vô ngã là không thấy có mình, vị tha là sống vì mọi người. Người sống vô ngã vị tha là người không tự kỷ, không xem mình là trọng, mà lúc nào cũng có đức tính khiêm tốn, bình dân, sống vì người, biết lo cho người, biết giúp đỡ mọi người, biết tạo sự tỉnh ngộ cho người. Đó là tâm Bồ Tát, tâm thánh thiện, vi diệu mà mỗi người con Phật chúng ta cần phải trang bị. Không thấy có mình nên khi người ta nói nặng sẽ không buồn, không khổ. Vì thấy có mình nên có giận, có tức. Không thấy có mình thì lấy ai giận đây? Cái thân này là duyên hợp bởi tứ đại, nó không thật là mình, đừng chấp nó lắm. Người ta có chửi mình thì tên đó đâu thật là mình, nó là do cha mẹ đặt ra. Kiếp này sanh ra cha mẹ đặt tên A, kiếp sau sanh ra lại đặt tên B. Như vậy cái tên là giả tạm, biết nó tạm sẽ không có phiền não, còn nghe người ta nói lén tên mình liền nổi nóng, như vậy phải khổ thôi. Do mê chấp mà tạo thành cái khổ cho mình. Chúng ta phải có trí tuệ nhìn rõ lẽ thật cuộc sống. Thân này là giả tạm, mạng sống con người đo bằng hơi thở, như chỉ mành treo chuông. Dù muốn dù không, không ai thoát khỏi dòng vận hành sinh già bệnh chết. Khi kiếp người đã mãn, thân xác này hòa vào cát bụi, xuôi tay nhắm mắt, bỏ lại mọi thứ trên đời, xác định thân này là không thật, nên đừng bám víu vào nó. Điều quan trọng là phải tỉnh ngộ trong việc sống chết. Chúng ta đau khổ với sống chết hay hạnh phúc với sống chết? Đó là vấn đề mà người Phật tử cần phải lưu tâm. Trong cuộc sống, muốn có hạnh phúc phải gieo bòn phước đức và trí tuệ. Mọi hành động phải nên nhịp nhàng và trầm tĩnh. Thân người như bập dừa trôi giữa sông, thần thức bám vào bập dừa thì hãy cố gắng vào bờ cho nhanh, bằng cách tập tinh tấn tu hành, tinh tấn niệm Phật để được tỉnh ngộ giữa cuộc đời. Tỉnh ngộ thì sống chết có sợ đâu. Tục ngữ có câu: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đức Phật là bậc giác ngộ vô ngã, tâm vị tha vô lượng, nên đệ tử Phật chúng ta cũng phải học hỏi thực hành hạnh vô ngã vị tha khi tiếp cận mọi người. Chúng ta phải thể hiện đức tính này qua lời nói, hành động, để từ đó dục vọng và sân hận sẽ giảm lần, và thường xuyên phản tỉnh, kiểm soát mình trong cuộc sống. Một người nóng giận, mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Sân hận là hiểm họa của con người. Chúng ta phải nỗ lực buông xả để đem lại an ổn cho ta và mọi người. Khi bệnh sân hận nổi lên, chúng ta phải dùng 4 loại thuốc: thuận thảo, hòa hợp, nhẫn nhục, nhịn nhường, từ bi, hỷ xả và vô ngã, vị tha để trị tâm bệnh. Người Phật tử cần hiểu rõ pháp tu này để hóa giải bệnh giận hờn, ngõ hầu thoát ra khỏi nhà lửa.